cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đêm trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị, trong hành trình tìm hiểu Thánh Kinh của sách Corinto thứ nhất, chúng ta đang ở trong phân đoạn liên quan đến sự tự do của cơ đốc nhân. Phân đoạn này khởi sự đoạn 8 đến đoạn 11 câu 1. Chúng ta sẽ thấy thêm một lĩnh vực nữa của sự tự do được thể hiện qua dân tộc Israel, hay còn gọi là dân Do Thái. Hôm nay xin mời các bạn cùng xem trong Corinto thứ nhất đoạn 10 câu 1. Và hỏi anh em, tôi chẳng muốn cho anh em không biết tổ phụ chúng ta đều đã ở dưới đám mây đi ngang qua biển. Phaolô nói, vả hỡi anh em. Ông muốn nối kết với câu chót của đoạn 9. Phaolô vừa nói rằng, ông không muốn họ thất vọng ở trước ngôi đoán xét của Đấng Christ, nhưng ông muốn họ được phần thưởng. Phaolô viết là, tôi chẳng muốn cho anh em không biết. Khi nghe thế, các bạn có thể biết chắc rằng họ chưa có quan tâm về điều mà Phaolô sẽ giải bày cho họ. Hội thánh tại Colosse là một hội thánh lẫn lộn, gồm người Do Thái lẫn người ngoại. Trong lúc đó, cơ đốc nhân người ngoại nhiều hơn cơ đốc nhân Do Thái. Khi Phaolô nói tổ phụ chúng ta, tức là ông nói về những người Do Thái trong hội thánh, họ là những người cùng một nguồn gốc lịch sử như Phaolô. Tổ phụ chúng ta đều đã ở dưới đám mây đi ngang qua biển. Điều này đề cập đến thời gian khi dân Israel thoát khỏi cảnh nô lệ của người Ai Cập và vượt qua biển đỏ. Và mời các bạn xem tiếp trong Côrintô thứ nhất, đoạn 10, câu 2 đến câu 5. Chịu Môi-se làm bắp tem trong đám mây và dưới biển, ăn một thứ ăn thiêng liêng, uống một thứ uống thiêng liêng, và họ uống nơi hòn đá thiêng liêng theo mình. Và đá ấy, tức là Đấng Christ. Song phần nhiều người trong dòng họ không đẹp lòng Đức Chúa Trời, nên đã ngã chết nơi đồng vắng. Thưa các bạn, có nhiều người đi trong đồng vắng theo sự dẫn dắt của Môi-se, nhưng họ vẫn không tin Chúa. Nó tỏ bày sự tự do của người Israel khi họ vượt qua biển đỏ. Luật pháp Môi-se chưa ban hành trong thời điểm đó, vì thế họ chưa ở dưới luật pháp. Họ có sự tự do rất nhiều, nhưng họ lạm dụng sự tự do đó. Khi có được đặc ân, thì không phải là một sự bảo đảm để khỏi bị sa ngã. Nhiều con cái của cha mẹ gia đình giàu cần chú ý đến điều đó. Nhiều người trong chúng ta ngày hôm nay có sự tự do, nhưng cần phải sử dụng sự tự do một cách phải lẽ. Phaolô nói rằng, chịu Môi-se làm pháp báp tem trong đám mây và dưới biển. Điều này có nghĩa là dân Israel ở dưới sự hướng dẫn, được sự an toàn khi băng qua biển. Từ ngữ báp tem được đề cập một lần nữa. Chữ báp tem có nhiều ý nghĩa. Trong tiếng Hy Lạp, chữ báp tem có đến 20 ý nghĩa. Khi các nhà phiên dịch Kinh Thánh chỉ dịch ra từ ngữ, nhưng họ gặp nhiều khó khăn khi nói đến ý nghĩa của tác giả khi dùng từ ngữ báp tem. Và nhiều người ngày hôm nay lại rơi vào sự độc đoán và cho rằng từ ngữ báp tem chỉ có một ý nghĩa mà thôi. Giờ đây từ ngữ báp tem có nghĩa là hiệp nhất. Thật sự báp tem bằng nước có nghĩa đó. Nó nói đến sự hiệp nhất của chúng ta với Đấng Christ. Chúng ta được chôn với Đấng Christ bởi báp tem. Bởi báp tem của Đức Thánh Linh. Đó là ý nghĩa của báp tem bởi Đức Thánh Linh. Ngài làm cho chúng ta ở trong Đấng Christ. Ngài đặt chúng ta vào trong thân thể như là một chi thể. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 12 câu 13, Phao-lô nói, vì chúng ta hoặc người Giu-đa hoặc người Rê-rét hoặc tôi mọi hoặc tự chủ đều đã chịu pháp báp tem chung một thánh linh để hiệp làm một thân, và chúng ta đều đã chịu uống chung một thánh linh nữa. Tại đây Phao-lô có một lời nói, họ chịu Môi-se làm báp tem trong đám mây và dưới biển. Làm cách nào họ chịu báp tem bởi Môi-se? Xin các bạn đừng nói rằng Môi-se làm lễ báp tem ở biển đỏ. Thật sự, dân Israel không có bị ướt chi hết. Lời kỹ thuật trong sách Ai Cập nói cho chúng ta biết rằng họ đi qua biển đỏ giống như đi trên đất khô. Đức Chúa Trời đã phân rẽ biển đỏ làm cho nó khô. Dân chúng không bị ướt chút nào cả. Họ đi ngang qua như đi trên đất khô. Người bị ướt trong lúc đó chính là người Ai Cập. Họ đã bị vùi lấp trong biển. Vì thế khi nói rằng báp tem bởi Môi-se, Phao-lô không có ý nói về báp tem bằng nước, cũng như không có nói về báp tem bằng Đức Thánh Linh. Nó chỉ có nghĩa đơn giản là dân Israel hiệp nhất với Môi-se. Trong sách Hebrew đoạn 11 câu 29 chép rằng, bởi đức tin, dân Israel vượt qua biển đỏ như đi trên đất khô, còn người Ai Cập thử đi qua bị nuốt mất tại đó. Dân chúng Israel đã hiệp nhất Môi-se bởi đức tin họ đi qua biển đỏ. Đó là đức tin của ai? Đó không phải là đức tin của dân Israel. Họ là những người không có đức tin. Khi đọc câu chuyện ở trong Xuất Ai Cập ký, chúng ta biết rằng dân Israel muốn trở lại Ai Cập vì họ đã đổ lỗi cho Môi-se dẫn họ vào trong đồng vắng đầy gian khổ. Chính Môi-se là người có đức tin. Chính Môi-se là người đã đập cây gậy xuống nước, đã đi qua biển đỏ như lời Đức Chúa Trời truyền phán. Chính Môi-se là người đã dẫn dân Israel đi qua biển đỏ như đi trên đất khô. Khi họ qua được bên kia bờ biển, họ hát bài ca của Môi-se. Như chúng ta đã được xem kỹ thuật lại bài ca này ở trong sách Xuất Ai Cập ký đoạn 15. Bài ca đó là gì? Đó là bài ca mà dân Israel hiệp nhất với Môi-se. Tôi xin trích dẫn lại một phần trong bài ca này. Đoạn Môi-se và Israel hát bài ca này cho Đức Giê-hô-va rằng, tôi ca tụng Đức Giê-hô-va vì Ngài rất vinh hiển, oai nghi. Ngài đã liệng xuống biển ngựa và người cởi ngựa. Đức Giê-hô-va là sức mạnh và sự ca tụng của tôi. Ngài đã trở nên đấng cứu tôi. Ngài là Đức Chúa Trời tôi. Tôi ngợi khen Ngài. Đức Chúa Trời của tổ phụ tôi tôn kính Ngài. Đức Giê-hô-va là một chiến sĩ, danh Ngài là Giê-hô-va. Ngài đã đem xuống biển binh sa, Pha-ra-ôn và cả đạo binh của người. Quan tướng kén chọn của người đã bị đắm nơi biển đỏ. Những lượng sóng đã vùi lấp họ rồi. Họ chìm đến đáy biển như một hòn đá. Trong Xuất Ai Cập ký đoạn 15, câu 1 đến câu 5. Thưa các bạn, tất cả những điều này là hình ảnh về sự cứu rỗi chúng ta. Đấng Christ đã đi qua nước của sự chết, và chúng ta cũng được mang qua sự chết của Ngài, hiệp nhất với Ngài, và giờ đây chúng ta liên hiệp với Chúa Cứu Thế hằng sống, được báp têm trong đấng Christ. Đây là phương cách báp têm để cứu chúng ta. Khi chúng ta tin cậy đấng Christ và qua báp têm của Đức Thánh Linh đặt chúng ta vào trong đấng Christ. Lễ báp têm bằng nước giải bày điều này và nó cũng rất quan trọng, nhưng nó chỉ là báp têm của nghi thức. Lễ báp têm thật sự là công việc của Đức Thánh Linh. Dân chúng Israel đã được làm báp têm bởi Môi-se, họ có thể băng qua biển đỏ. Họ cùng ăn một thứ ăn thiêng liêng, đó là bánh manna. Họ uống nơi một hòn đá thiêng liêng theo mình, và đá ấy tức là đấng Christ. Điều này tỏ bài về đấng Christ. Song phần nhiều người trong dòng họ không đẹp lòng Đức Chúa Trời nên đã ngã chết trong đồng vắng. Tại sao những điều này được ký thuật lại cho chúng ta? Phao-lô nói cho chúng ta biết về lý do đó. Mời các bạn cùng xem ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 10 câu 6. Mọi điều đó đã xảy ra để làm gương cho chúng ta, hầu cho chúng ta chớ buông mình theo tình dục xấu như chính tổ phụ chúng ta đã buông mình. Trong năm câu đầu tiên cho chúng ta sự giải bài về sự tự do mà dân chúng Israel hưởng được. Qua sự tìm hiểu phân đoạn này, chúng ta biết rằng dân chúng Israel đã lạm dụng sự tự do của họ. Phao-lô dùng hình ảnh đó để ứng dụng cho chúng ta trong thời hiện nay. Nó đã xảy ra cho dân Israel để làm cho một thí dụ cho chúng ta. Điều này được viết lại để cho các bạn và tôi, hầu cho chúng ta, chú ý học hỏi cách cẩn thận. Người Israel có sự tự do tốt lành, nhưng họ đã làm điều gì với sự tự do đó? Lời ký thuật cho chúng ta biết rằng họ đã buông mình làm điều ác. Nhưng điều ác đó là gì? Xin chúng ta quay trở lại và xem trong Dân số ký đoạn 11 câu 4 đến câu 6. Bọn dân tạp ở trong dân Israel sanh lòng tham muốn, đến nỗi dân Israel lại khóc nữa mà rằng, ai sẽ cho chúng tôi ăn thịt? Chúng tôi nhớ những cá chúng tôi ăn nhưng không tại xứ Ai Cập, những dưa chuột, dưa gan, củ kiệu, hành và tỏi. Bây giờ linh hồn chúng tôi bị khô héo, không có chi ăn hết, mắt chỉ thấy mana mà thôi. Chúng ta được nói cho biết là dân chúng ham muốn những điều xấu xa về tình dục. Có điều gì sai với dưa leo, củ kiệu, củ hành không? Nếu họ ăn những điều này, họ không muốn tiếp tục đi. Họ hướng về Ai Cập. Họ ham muốn những điều ngoài ý chỉ của Đức Chúa Trời cho họ. Đây là khởi đầu cho việc bỏ đức tin. Các bạn chú ý là có bao nhiêu lần lòng ham muốn dẫn đến tội lỗi không? Chúng ta cần quay trở lại từ lúc ban đầu trong vườn địa đàng Eden. Trong sách Sáng Thế Ký, đoạn 3 câu 6. Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon lại đẹp mắt và quý để mở trí khôn, bèn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần, chồng cũng ăn nữa. Đây là sự ham muốn cho những điều ngoài ý chỉ của Đức Chúa Trời. Lòng ham muốn đó là gì? Đó là ham muốn trở nên một người xuất chúng, có trí khôn để hiểu biết, trỗi hơn mọi người, mọi vật. Đó không phải là ý chỉ của Đức Chúa Trời cho ông bà Adam và Eva trong thời điểm đó. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 10 câu 7. Cũng đừng thờ hình tượng nữa, như mấy người trong họ, theo như lời chép rằng, dân sự ngồi mà ăn uống, rồi đứng dậy mà chơi giỡn. Hình tượng không những là những vật vô tri mà người ta dựng nên để tôn thờ, nhưng hình tượng cũng là những gì trong đời sống của các bạn, nó thay thế vị trí của Đức Chúa Trời. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 10, câu 8 đến câu 10, Phao-lô nói tiếp. Chúng ta chớ dâm dục như mấy người trong họ đã dâm dục, mà trong một ngày có 2,000-3,000 người bị bỏ mạng. Cũng chớ thử thách Chúa như mấy người trong họ đã thử thách mà bị loài rắn quỷ diệt. Lại cũng chớ lầm bầm như mấy người trong họ đã lầm bầm mà bị chết bởi kẻ quỷ diệt. Phao-lô liệt kê một số tội lỗi của dân sự. Nhiều dân chúng tiếp tục lầm bầm và phàn nàn chống nghịch với Đức Chúa Trời. Điều này tỏ bài cho thấy dân chúng Israel ham muốn những điều ngoài ý chỉ của Đức Chúa Trời. Trong khi đó, Đức Chúa Trời có những điều tốt lành cho dân sự của Ngài. Đó là sự thật trước đây và cũng là sự thật trong ngày hôm nay. Họ vẫn còn ham muốn những điều ngoài ý chỉ của Đức Chúa Trời. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 10, câu 11. Những sự ấy có nghĩa hình bóng và sự lưu truyền để khuyên bảo chúng ta là kẻ ở gần cuối cùng các đời. Chúng ta được học những bài học tốt lành từ điểm này. Chúng ta có sự tự do của cơ đốc nhân, nhưng điều ham muốn của chúng ta phải theo ý chỉ của Đức Chúa Trời. Đó là điều quan trọng mà chúng ta cần nhận biết. Chúng ta ở trong Đức Chúa Trời. Chúng ta là cơ đốc nhân. Chúng ta có sự tự do. Nhưng một cơ đốc nhân cần phải theo ý chỉ của Đức Chúa Trời. Sự tự do của chúng ta là ở trong Chúa, chứ không phải sự tự do của chúng ta là theo con người xác thịt để làm những gì chúng ta muốn. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 10, câu 12. Vậy thì, ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã. Thưa các bạn, không có sự khác biệt nào, dầu các bạn là ai, các bạn vẫn có thể bị sa ngã. Thật dễ dàng cho bất cứ ai trong chúng ta đi lạc đường, trật té và sa ngã. Dầu là cơ đốc nhân trưởng thành hay là một thánh đồ vẫn có thể bị té ngã. Vì thế các bạn và tôi rất cẩn thận và gìn giữ tiếp tục ở trong ý chỉ của Đức Chúa Trời. Chúng ta đừng bao giờ dập tắt Đức Thánh Linh trong đời sống của mình, nhưng xin Chúa cho chúng ta biết thuận phục ý chỉ của Đức Chúa Trời, đi theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Như thế, chúng ta mới có thể đứng vững ở trong đời sống của mình. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 10 câu 13. Những sự cám dỗ đến cho anh em chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín. Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu, nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàn cho ra khỏi để anh em có thể chịu được. Có nhiều người nghĩ rằng không ai chịu cám dỗ nhiều như tôi đã chịu. Các bạn thân mến, không biết rằng sự cám dỗ mà các bạn đã trải qua như thế nào, nhưng những người khác cũng có những sự cám dỗ tương tự. Điều làm cho các bạn được khích lệ là Đức Chúa Trời sẽ mở đường chúng ta thoát khỏi sự cám dỗ, vì Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài không để chúng ta bị sự cám dỗ quá sức mình đâu. Tiến sĩ Huston, người thường nói một lời như sau: Đức Chúa Trời luôn mở đường cho chúng ta chạy thoát bằng cách chỉ cho chúng ta một con đường rộng và ban cho chúng ta một đôi chân để chạy trốn. Nói một cách khác, chúng ta cố gắng chạy càng nhanh càng tốt để tránh xa sự cám dỗ. Một trong những lý do mà chúng ta thường rơi vào sự cám dỗ là vì chúng ta thích ở gần để chiến đấu với sự cám dỗ. Tôi cũng nhớ đến một lời khác mà Phaolô nói trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 5 câu 22. Bất kỳ việc gì tựa như điều ác thì phải tránh xa. Khi chúng ta mới thấy một điều có thể lôi cuốn chúng ta vào sự cám dỗ phạm tội, thì chúng ta nên tránh xa từ lúc ban đầu. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 10 câu 14 và 15, Phaolô nói tiếp: Hỡi kẻ yêu dấu của tôi, vậy nên hãy tránh khỏi sự thờ lại hình tượng. Tôi nói với anh em cũng như với kẻ thông minh, chính anh em hãy suy xét điều tôi nói. Sự thờ lại hình tượng là điều cám dỗ ở Cô-rinh-tô. Hình tượng có thể không là sự cám dỗ cho các bạn hiện nay, nhưng Kinh Thánh nói rằng sự tham lam cũng là hình tượng. Và tôi thấy rằng có rất nhiều điều xung quanh chúng ta đang lôi cuốn hay là khơi dậy lòng tham lam của chúng ta. Phaolô tiếp tục dạy chúng ta về sự thông công với bàn tiệc thánh, cần đến sự phân cách. Mời các bạn xem tiếp trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 10, câu 16-19. Cái chén phước lành mà chúng ta chúc phước, há chẳng phải là thông với quyết của Đấng Christ sao? Cái bánh mà chúng ta bẻ, há chẳng phải là thông với thân thể của Đấng Christ sao? Chỉ vì có một cái bánh, chúng ta giàu nhiều cũng chỉ một thân thể, bởi chưng chúng ta có phần chung trong một cái bánh. Hãy xem dân Israel theo phần xác, những kẻ ăn thịt con sinh tế, há không thông đồng với bàn thờ sao? Nói vậy có ý chi? Của cúng thần tượng có giá trị gì? Và thần tượng có ra gì chăng? Tại đây Phao-lô lý luận rất hợp lý. Ông nói rằng hình tượng thì không ra chi. Nếu các bạn dâng thịt cho thần tượng, nó cũng chỉ là hư không. Thịt đó không bị ảnh hưởng gì cả. Thưa các bạn, ý niệm về sự hiệp nhất và thông công với Đức Chúa Trời nhờ ăn thịt con sinh tế vốn rõ ràng trong Do Thái giáo và Cơ Đốc giáo, cũng như một số người ngoại giáo. Trong thời kỳ Cựu Ước, khi một người Do Thái dâng một con sinh tế làm của lễ, người ấy được ăn một phần của lễ ấy, chứng tỏ người ấy phục hồi với Đức Chúa Trời là đấng mà người ấy đã phạm tội. Điều này được chép trong sách Phục Truyền đoạn 12 câu 17 đến 18. Khi chúng ta liên kết với Đấng Christ qua bàn tiệc thánh, chúng ta cần phải tách biệt với sự thờ lại hình tượng. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 10 câu 20, Phao-lô nói tiếp: chắc là không. Nhưng đồ người ngoại cúng tế là cúng tế các quỷ, chứ không phải cúng tế Đức Chúa Trời. Vậy, tôi không muốn anh em thông đồng với các quỷ. Phao-lô vẫn còn đang nói về sự tự do của Cơ Đốc nhân. Dầu rằng thần tượng là hư không, nhưng phía sau hình tượng là ma quỷ. Cho nên khi thờ lại hình tượng, sẽ bị lôi cuốn vào việc thờ lại ma quỷ. Phao-lô nhận biết điều đó và khuyến cáo các tín hữu ở hội thánh Cô-rinh-tô phải tránh xa hình tượng. Thưa các bạn, đây là điều mà tôi cũng rất là ưu tư, lo lắng cho người Việt Nam của chúng ta. Vì người Việt Nam của chúng ta thờ phượng rất nhiều hình tượng, thờ phượng các tà thần. Và chúng ta biết rằng phía sau những hình tượng, những thần này, đó là công việc của ma quỷ. Và nhiều người đã bị lôi cuốn vào sự liên kết với ma quỷ, rồi cuộc đời của họ bị ở trong sự u mê, không nhận biết được chân lý của Đức Chúa Trời, và chỉ thờ cúng ma quỷ để được an thân. Tôi mong ước rằng nếu quý vị là những người đang ở trong tình trạng đó, xin quý vị hãy thoát ra, hãy đến với Đức Chúa Trời để thờ phượng Đức Chúa Trời là chân thần, và Ngài ban cho các bạn ánh sáng và chân lý ở trong suốt cả cuộc đời của mình. Và trong sách Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 10, câu 21, Phao-lô nói tiếp: anh em chẳng có thể uống chén của Chúa và cũng uống chén của ma quỷ. Chẳng có thể dự tiệc của Chúa lại dự tiệc của ma quỷ. Vì có một số người ăn thịt đã dâng cúng cho thần tượng và đã theo sự thờ lại hình tượng. Vì thế người đã tin nhận Chúa cần phải xét lòng thật kỹ càng, gìn giữ lòng mình khỏi sự lôi cuốn theo hình tượng. Phao-lô nhắc nhở và nói một cách mạnh mẽ: khi chúng ta thông công với Đức Chúa Trời qua lễ tiệc thánh, chúng ta không được thông đồng với ma quỷ, không được liên hệ với bất cứ sự thờ lại ma quỷ nào hết, dầu ở dưới hình thức nào. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 10, câu 22: hay là chúng ta muốn trêu lòng Chúa ghen chăng? Chúng ta há mạnh hơn Ngài sao? Giờ đây Phao-lô trở lại những gì mà ông đã nói từ lúc ban đầu về sự tự do của Cơ Đốc nhân. Chúng ta đừng lạm dụng sự tự do của Đức Chúa Trời để làm những điều buồn lòng Ngài. Nếu thế, Ngài sẽ đoán phạt chúng ta. Phao-lô nói đến việc lòng ghen của Chúa, tức là Đức Chúa Trời kỵ tà. Ngài muốn rằng chúng ta thờ phượng Chúa thì không được thờ phượng bất cứ những thần nào khác. Như lời của Chúa được chép trong sách Ê-díp-tô ký đoạn 20, câu 3 đến câu 6: trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp này, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quỳ lại trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó, vì ta là Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ tà. Hãy ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến 3-4 đời, và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta. Thưa các bạn, Đức Chúa Trời ban cho con người chúng ta sự tự do tốt đẹp khi sống trong thế gian này. Nhưng chúng ta không nên dùng sự tự do để làm mọi điều mình muốn. Chúng ta cần dùng sự tự do của mình để hầu việc Đức Chúa Trời, để làm vinh hiển danh Chúa, để gây dựng lợi ích cho anh em mình trong đức tin, để sống một đời sống phước hạnh. Cầu xin Đức Chúa Trời hướng dẫn các bạn dùng sự tự do của mình một cách khôn ngoan. Thân chào quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Gọi tên Ngài trong kia nắng ban mai em đêm, cho con gọi tên Ngài trên khu phố ban trưa người thưa, cho con gọi tên Ngài bên sông vắng đưa sơn ban chiều, cho con gọi tên Ngài trong đêm vắng giấc mơ em đêm. Giê-xu nhân từ, con ghi nhớ mãi ân tình này. Khi nghèo có hai ngày sướng vui. Ôi Giê-xu nhân từ, trong đêm vắng giấc mơ dịu dàng, con gọi mãi tên Ngài. Em có nhớ Giê-xu khi xưa thân trên thập giá buồn, nhưng tim vẫn xót thương tội nhân. Anh mang hồn vô đạo như tên cướp trên Gô-gô-tha, lúc ra từ cõi đời trong tim anh.